Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng Giêng năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca ban tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 26 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hình ảnh người gieo giống và hạt giống trong những dụ ngôn mà Đức Giêsu nói hôm nay giúp chúng ta hiểu sức mạnh của lời được gieo và sự triển nở của tin mừng. Bất chấp người gieo hạt thức hay ngủ, thì hạt giống vẫn âm thầm nảy nở. Tin mừng qua thời gian luôn tiến triển, lúc nhanh lúc chậm và không bao giờ ngừng. Đó cũng chính là sức mạnh của hạt giống nước Thiên Chúa. Giáo hội Chúa Kitô đã trải qua biết bao thăng trầm trong các thế kỷ. Nhưng đến nay, giáo hội còn đó và đang tiếp tục. Những tổng kết của giáo hội trong năm qua có nhiều niềm vui và không ít nỗi buồn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, giáo hội luôn lớn lên trong những đau thương và niềm tin luôn được trui rèn trong những thử thách. Năm hết Tết đến, mỗi người cũng đang kết sổ, kiểm điểm lại những việc trong năm, chuyện đã làm và chưa làm được theo như hoạch định. Bên cạnh những lo toan vật chất, đời sống đạo của mỗi người cũng cần được kiểm nghiệm. Đời sống đức tin trong một năm qua, chúng ta đã làm gì, đã sống đức tin như thế nào? Chúng ta có ngủ quên và bỏ lơ hạt giống đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận hay không? Dẫu biết rằng sức mạnh của tin mừng là bất diệt, nhưng mỗi tín hữu phải có trách nhiệm với hạt giống tin mừng mà mình đã đón nhận. Giáo hội cũng vẫn tồn tại qua mọi thời, nhưng ơn ích mà mỗi người đón nhận được tùy thuộc vào thái độ và lối sống đạo của mỗi cá nhân. Hơn nữa, trong năm qua, biết bao hồng ân mà chúng ta đón nhận, chẳng lẽ chúng ta không nhận ra sao? Tâm tình những ngày cuối năm mời gọi mỗi người nhận ra ơn lành trong một năm qua và cũng nhìn lại cách mà chúng ta đáp trả những ơn ban ấy. Có thể là chúng ta bất xứng, có thể là chúng ta tạ ơn chưa đủ hay còn những thiếu sót khác nữa, nhưng Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót, và sự lớn mạnh của hạt giống nước trời luôn đủ chỗ cho chúng ta nương náu, như hạt cải thành cây cho chim trời đến làm tổ. Vấn đề là chúng ta có trông cậy vào Chúa hay không? Lạy Thiên Chúa toàn năng, một năm trôi qua, biết bao ơn lành chúng con nhận được, nhưng nhiều khi chúng con cứ nghĩ là do sức mình. Chúng con đã ngủ quên, đã không nhận ra sự trợ giúp của Chúa. Một năm nhìn lại, xin cho chúng con sống tâm tình biết ơn và luôn nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.
Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh gửi phái đoàn tới viếng thăm thành phố bị tàn phá Aleppo. Thay mặt Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Giampietro D'Antoso, Tổng trưởng Thánh bộ thúc đẩy phát triển con người, cùng với Tân Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh ở Syria, và Đức Giám mục Thomas Habib, giám đốc tông tòa, tòa khâm sứ, đã thực hiện một chuyến viếng thăm 6 ngày đến thành phố Aleppo của Syria. Vị tổng trưởng của thánh bộ mới và phái đoàn đã đến đây từ ngày 18 đến ngày 23 tháng Giêng, đánh dấu một chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị đại diện tòa thánh sau khi cuộc xung đột giữa quân chính phủ và quân phiến loạn kết thúc ngày 22 tháng 12 năm 2016. Theo một thông cáo ngày 24 tháng Giêng từ Vatican, phái đoàn đã gặp gỡ với cộng đồng Kitô hữu và các mục tử của họ. và người dân ở đây đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha, đã thường xuyên quan tâm tới Syria. Phái đoàn đã đi thăm các tổ chức từ thiện công giáo và các trại tị nạn ở trong khu vực. Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Hội đồng Hồng Y tạo ra, Thánh Bộ thúc đẩy phát triển con người, bắt đầu hoạt động kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng. Thánh Bộ mới này sẽ đảm nhiệm các vai trò của Hội đồng Giáo Hoàng về công lý và hòa bình, di cư và lao động nước ngoài, Hội đồng Đồng Tâm và Hội đồng Công nhân chăm sóc sức khỏe. Trong khi ở Aleppo, phái đoàn đã khởi công xây dựng một trung tâm hỗ trợ nhân đạo của Caritas Aleppo ở quận Hanano của thành phố. Vì nhiều bệnh viện ở Aleppo đã bị phá hủy, phái đoàn của Vatican cũng đã đi kiểm tra các bệnh viện công giáo ở địa phương để chuẩn bị cho một dự án tái thiết. Phái đoàn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với chính quyền dân sự và với các viên chức tôn giáo, dành nhiều thời gian vào các hoạt động đại kết và tham dự một buổi cầu nguyện đại kết tổ chức để khai mạc cho tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, là một sự kiện đại kết Kitô giáo quốc tế được tổ chức hàng năm. Phái đoàn cũng đã gặp gỡ với các đại diện của Hồi giáo và thảo luận về tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo trong tiến trình hòa bình và hòa giải. Nhắc lại, sau khi một thỏa thuận đã đạt được giữa các phe lâm chiến vào ngày 15 tháng 12 năm 2016, chính phủ Syria công bố ngày 22 tháng 12 rằng họ đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ thành phố lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2012. Tuy cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Aleppo đã tạm thời được giải quyết, Syria vẫn còn ở giữa một cuộc nội chiến và phần lớn người dân đã bỏ chạy. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 40.000 người đang trở về mỗi ngày. Nhu cầu viện trợ là rất lớn. Nhiều người trở về đã tìm thấy ngôi nhà cũ của họ bị phá hủy và phải tạm cư vào các tòa nhà trống khác, cho đến khi tìm ra một nơi nào đó tốt hơn. Sau chuyến viếng thăm, phái đoàn cho biết rằng sự hỗ trợ của giáo hội và cộng đồng quốc tế là rất khẩn thiết để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của người dân Syria, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực phẩm, quần áo, giáo dục, y tế và nhà ở. Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người và buộc 4,8 triệu người phải đi tị nạn bên ngoài, trong đó có khoảng một nửa là trẻ em. Đó là chưa kể 8 triệu người được cho là đã phải di tản ở trong nước. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 23 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, chức vụ tư tế của Chúa Kitô có 3 giai đoạn. Trước hết là cứu chuộc. Các tư tế của Cựu Ước thì hiến dâng mỗi năm một lần, còn Chúa Kitô thì hiến dâng một lần cho tất cả, để chúng ta được tha tội. Người dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Cha, người tái lập vẻ đẹp hài hòa của công trình sáng tạo. Giai đoạn thứ hai là hiện nay, người cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta đang cầu nguyện ở đây, và người cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta trước mặt Chúa Cha. Đã bao lần chúng ta xin các linh mục cầu nguyện, vì chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của các linh mục có một sức mạnh nào đó. Sức mạnh ấy chính là lễ hy sinh của Chúa Kitô trong thánh lễ. Giai đoạn thứ ba là Chúa Kitô sẽ trở lại để đưa chúng ta về với Chúa Cha. Đức Kitô tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho từng người, không phải chỉ một lần, nhưng là luôn mãi. Hiện giờ, người đang cầu nguyện cho chúng ta. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi người trở lại? Bởi vì tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Thật khó chịu khi nghe Chúa Giêsu nói những điều này. Nhưng điều Chúa nói là sự thật. Đó là nói phạm đến tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu cứu độ và sáng tạo. Nếu thế, chẳng lẽ Thiên Chúa không tha thứ cho kẻ xấu hay sao? Không phải thế. Thiên Chúa tha thứ tất cả. Nhưng những người nói phạm đến Thánh Thần là người không muốn được tha thứ. Họ đóng cửa lòng trước ơn tha thứ. Vậy, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng, để tâm hồn chúng ta không bao giờ khép lại. Và hãy nhớ, lòng quảng đại của Thiên Chúa thật tuyệt vời. Tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm tài trợ phá thai tại hải ngoại. Một trong những sắc lệnh đầu tiên được Tổng thống Donald Trump ban hành là sắc lệnh cấm sử dụng quỹ liên bang để thúc đẩy việc phá thai ở nước ngoài. Sắc lệnh này thiết định lại chính sách Mexico City đã được đưa ra lần đầu tiên bởi Tổng thống Reagan nhằm ngăn chặn việc lấy tiền thuế của dân để tài trợ cho các tổ chức phá thai. Chính sách này đã bị hủy bỏ bởi Tổng thống Clinton, rồi lại được phục hồi bởi Tổng thống Bush. Theo gương Clinton, Obama lại một lần nữa hủy bỏ chính sách này khi lên nắm quyền, và tích cực vung tiền cho các tổ chức phò phá thai. Trong hai thượng hội đồng giám mục về gia đình, các nghị phụ ở Phi Châu than thở rằng nhiều cơ quan cấp viện Hoa Kỳ và phương Tây bắt buộc chính phủ các nước nhận viện trợ tại Phi Châu phải thi hành một chế độ triệt sản và phá thai rất tàn bạo, như một điều kiện để được cấp viện. Hành động của Tổng thống Trump đáp ứng một lời hứa với những người phò sinh trong chiến dịch tranh cử. Giới phò sinh tại Hoa Kỳ hy vọng, trong nay mai, tân Tổng thống cũng sẽ thực hiện một cam kết khác, là cắt đứt mọi tài trợ liên bang cho tổ chức Planned Parenthood. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tâm thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến các gia đình Công giáo Việt Nam. Tâm thư được tiếp tục như sau. Số 10. Gia đình cũng là ngôi trường giáo dục đầu tiên và căn bản. Ngày nay, nói đến giáo dục, người ta thường chỉ nghĩ đến giáo dục tại học đường, mà quên rằng giáo dục là bổn phận đầu tiên và cao cả nhất, cũng là quyền ưu tiên của gia đình, nhất là về mặt nhân bản, đạo đức và đức tin tôn giáo. Gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy những giá trị nhân bản. Những năm tuổi thơ trong gia đình sẽ hình thành những khuynh hướng căn bản, ăn rễ sâu và kéo dài trong suốt cuộc đời còn lại. Gia đình cũng là nơi trẻ thơ tập sống mối liên hệ với người khác, tập lắng nghe và tôn trọng tha nhân. Nhờ đó, khi bước vào đời sống xã hội, các em sẽ sống tử tế và hòa hợp với mọi người, thay cho lối sống ích kỷ và chỉ tìm cách thống trị người khác. Song hành với giáo dục nhân bản là giáo dục đạo đức. Trong bối cảnh xã hội được coi là xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức, chúng ta càng phải quan tâm hơn đến lĩnh vực này. Chính các bậc cha mẹ phải tập cho con những thói quen tốt, hình thành những nguyên tắc và luật lệ trong đời sống, học cách sử dụng tự do cách khôn ngoan và đúng đắn. Để được như thế, cha mẹ cần tạo được sự tin tưởng của con cái, và cách giáo dục tốt nhất chính là cách sống và gương sáng hàng ngày của cha mẹ. Trong lĩnh vực này, thiết nghĩ cần phải có cái nhìn đúng đắn và tích cực về việc sửa dạy con cái. Việc sửa dạy đích thực không phát xuất từ sự giận dữ, nhưng từ tình yêu thương giúp trẻ ý thức rằng làm sai sẽ dẫn đến hậu quả xấu, do đó phải biết xin lỗi và đền bù những thiệt hại gây ra. Việc sửa dạy như thế phải đi đôi với việc nhìn nhận những điều tốt lành con cái làm, để khuyến khích chúng. Ngoài ra, trong thời đại ngày nay, các bậc cha mẹ không thể không lưu tâm đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Phải giúp con cái tập làm chủ những phương tiện này, thay vì làm nô lệ của thế giới ảo đến nỗi xa rời thế giới thực, không quan tâm đến con người thật ngay trong gia đình. Ngoài ra, với các bậc cha mẹ công giáo, lĩnh vực rất quan trọng phải quan tâm là giáo dục đức tin. Có thể nói, gia đình là nơi mỗi chúng ta khám phá ý nghĩa và cảm nhận vẻ đẹp của đức tin. Đã hẳn đức tin là ơn ban của Chúa, chứ không do chúng ta. Thế nhưng, cha mẹ là khí cụ Chúa dùng để làm cho mầm sống đức tin đó lớn lên và phát triển. Vì thế, cha mẹ hãy tập cho con ngôn ngữ đức tin, từ những việc nhỏ bé nhất như tập làm dấu thánh giá, đọc kinh lạy cha và kính mừng, hôn ảnh Chúa và Đức Mẹ, vân vân. Hạt giống gieo xuống tuy nhỏ bé, nhưng mai này sẽ thành cây to. Đừng quên rằng, trẻ em cần những biểu tượng, hành động, chuyện kể, hơn là những lý luận trừu tượng. Vì thế, những giờ kinh gia đình và những việc đạo đức có giá trị hơn nhiều bài giáo lý. Đồng thời, để phát triển đời sống đức tin nơi con cái, cha mẹ cũng cần khuyến khích con tham gia các lớp giáo lý và sinh hoạt đạo đức tại giáo xứ. Những sinh hoạt này không những giúp con cái chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết đức tin, mà còn làm phát triển nơi các em ý thức về hội thánh, cũng như những kỹ năng sống trong xã hội. Gia đình và sứ vụ thương xót. Số 11. Chúa Giêsu, một đàng đưa ra lý tưởng rất cao về đời sống hôn nhân, và đàng khác, người lại bày tỏ sự cảm thông và gần gũi trước những yếu đuối của con người, như trường hợp người phụ nữ xứ Samaria hoặc người nữ phạm tội ngoại tình. Theo gương Chúa Giêsu, các gia đình công giáo được kêu gọi chăm sóc mục vụ cho các gia đình khác. Nhờ ân sủng của bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô hữu là chủ thể chính của mục vụ gia đình, nhất là khi họ cống hiến chứng tá đầy vui tươi của đôi vợ chồng và gia đình, hội thánh tại gia. Với trách nhiệm chủ chăn, chúng tôi xin gửi đến anh chị em những đề nghị sau đây. Đồng hành với những gia đình di dân. Ngày nay, vì hoàn cảnh kinh tế, rất nhiều gia đình phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ có một số ít thành công, còn phần lớn gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái. Về mặt đức tin, nhiều khi họ cũng gặp khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Vì thế, chúng ta phải mở rộng vòng tay đón tiếp, để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ, nơi đó đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng, và tin tưởng bước tới tương lai ngay giữa những khó khăn thử thách. Đồng hành với những cặp hôn nhân khác đạo. Tại Việt Nam, tỷ lệ người công giáo chỉ là 7%. Hơn nữa, các bạn trẻ ngày nay không còn sống trong những ngôi làng hoặc khu vực tập trung người công giáo, nhưng sống và làm việc trong những môi trường chỉ có rất ít người công giáo. Do đó, việc kết hôn giữa người công giáo và người ngoài công giáo sẽ gia tăng. Trong những gia đình này, có những khó khăn riêng do việc không cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng đến việc giữ đạo của người công giáo cũng như việc giáo dục con cái trong gia đình. Vì thế, chúng ta cần đồng hành với những gia đình này, để nâng đỡ người vợ hoặc chồng công giáo trong đời sống đức tin. Hơn thế nữa, để họ có thể làm chứng cho tin mừng, và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình. Đồng hành với những gia đình bị đổ vỡ. Hội Thánh luôn mong muốn các đôi vợ chồng sống chung với nhau đến trọn đời. Ly thân và ly dị chỉ được xem như lối thoát cuối cùng, sau khi mọi nỗ lực hòa giải đã thất bại. Tuy nhiên, nhiều người rơi vào tình trạng này vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, chứ không hoàn toàn do lỗi riêng của họ. Vì thế, chúng ta cần cảm thông và đồng hành, hơn là loại trừ họ. Cách riêng trong việc nuôi dạy con cái, vì trẻ thơ chính là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất do những cuộc ly thân và ly dị. Chăm sóc cho những người như thế, không làm cho đức tin của cộng đoàn và việc làm chứng cho sự bất khả phân ly của hôn nhân bị suy yếu đi. Trái lại, chính trong sự chăm sóc này mà cộng đoàn thể hiện đức ái của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về sự hiện diện của Thánh Thần qua vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, nơi Đức Trinh Nữ Maria, nơi Đức Giêsu và trong Hội Thánh. Trong loạt bài kế tiếp, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về Hội Thánh Công giáo. Riêng bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các danh xưng và biểu tượng của Hội Thánh. Khi nói đến Hội Thánh, nhiều người đặt vấn đề, không thể gọi giáo hội là Hội Thánh, vì nhìn vào đời sống của giáo hội còn có rất nhiều hạn chế và cả tội lỗi. Lập luận như vậy quả là đúng lý, tuy nhiên, đó chỉ là những lập luận dựa trên thực nghiệm mà thôi, mà lĩnh vực thực nghiệm không thể áp dụng vào trong lĩnh vực mầu nhiệm hay siêu nhiên. Quả thật, Giáo hội Công giáo Thánh Thiện vì là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Vì giáo hội tại thế của Đức Kitô hiện diện giữa lòng nhân loại nên còn ôm ấp trong mình những tội nhân, và vì thế trên đường lữ hành hướng về Thiên Quốc còn có những hành vi chưa thánh thiện. Nhưng giáo hội đó sẽ trở nên thực sự thánh thiện trong ngày tận cùng của thời gian, khi Đức Kitô biểu dương vương quyền và vinh quang tuyệt đối của Người. Hơn nữa, giáo hội cũng thánh thiện vì chính Thánh Thần ban cho giáo hội sự thánh thiện của Ngài. Vì thế, chỉ có thể hiểu được mầu nhiệm về Hội Thánh khi đã hiểu thấu mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần. Thánh Công đồng Vaticano thứ hai đã nói: "Ánh sáng muôn dân chính là Chúa Kitô, và ánh sáng của Chúa Kitô phản chiếu trên dung nhan Hội Thánh." Qua đó, công đồng cho thấy tín điều về Hội Thánh hoàn toàn tùy thuộc những tín điều về Đức Giêsu Kitô. Các giáo phụ thường ví Hội Thánh như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, tín điều về Hội Thánh cũng còn tùy thuộc vào tín điều về Chúa Thánh Thần. Các thánh giáo phụ vẫn quả quyết Hội Thánh là môi trường hoạt động của Chúa Thánh Thần. Về những danh xưng của Hội Thánh, từ ngữ Hội Thánh được dùng để dịch chữ Ecclesia trong tiếng Hy Lạp. Trong Cựu Ước, thuật ngữ này được dùng để chỉ về cuộc tập họp của dân Thiên Chúa, nhất là cuộc tập họp ở núi Sinai để lãnh nhận lề luật từ Thiên Chúa. Trong Tân Ước, cộng đoàn tín hữu tiên khởi cũng tự xưng là Hội Thánh, vì nhìn nhận mình kế tiếp cộng đoàn dân Chúa trong Cựu Ước. Chỉ khác một điều, cộng đoàn mới này là tập họp của muôn dân trên mặt đất. Trong ngôn ngữ Kitô giáo, danh xưng Hội Thánh vừa chỉ về cộng đoàn phụng vụ, vừa chỉ về cộng đoàn địa phương cũng như hoàn vũ. Quả thật, Hội Thánh là dân Thiên Chúa quy tụ từ khắp cả hoàn cầu. Hội Thánh hiện diện trong cộng đoàn địa phương và thể hiện như một cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt trong các thánh lễ. Hội Thánh sống nhờ lời và mình Thánh Chúa Kitô, và do đó hội thánh là thân thể Chúa Kitô. Về các biểu tượng của hội thánh. Trong Thánh Kinh, Chúa Thánh Thần đã mặc khải nhiều hình ảnh biểu tượng có tương quan mật thiết với nhau khi diễn tả mầu nhiệm về cộng đoàn dân Chúa và hội thánh. Trong khi Cựu Ước dùng hình ảnh dân Thiên Chúa để chỉ về cộng đoàn hội thánh, thì trong Tân Ước, đoàn dân ấy lại trở thành thân thể của Chúa Kitô, vì người là đầu, là thủ lãnh của dân ấy. Hội thánh còn được diễn tả bằng nhiều hình ảnh khác, lấy từ đời sống du mục, canh nông, kiến trúc hoặc gia đình và hôn lễ của người Do Thái. Hội thánh được ví là chuồng chiên và Chúa Kitô là cửa vào duy nhất. Người cũng là người mục tử của đoàn chiên trong chuồng chiên ấy. Hội thánh được ví như thửa ruộng hay cánh đồng của Thiên Chúa. Trong cánh đồng ấy, chủ vườn nho thiên quốc vun trồng một cây nho tuyển chọn là Đức Kitô, cây nho đích thật. Người ban sức sống và hoa trái cho các cành lá là tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, hội thánh cũng được gọi là tòa nhà của Thiên Chúa, và Chúa Kitô là viên đá nền móng, viên đá góc tường. Chính trên nền tảng này, các tông đồ đã xây dựng hội thánh của người. Tòa nhà này còn được gọi bằng nhiều tên khác nữa như nhà Thiên Chúa hay lều tạm của Thiên Chúa giữa loài người. Và nhất là biểu tượng đền thánh, biểu tượng này được phụng vụ sánh ví với thành Jerusalem mới. Chính vì thế, hội thánh còn được gọi là thành Jerusalem trên trời, là mẹ chúng ta, được mô tả như hiền thê tinh tuyền của con chiên vô tỷ tích, được Chúa Kitô vô cùng quý mến, đến nỗi đã hiến tế chính bản thân mình để thánh hóa. Hội thánh đó được Đức Kitô kết hợp bằng một giao ước vững bền và được người nuôi dưỡng săn sóc cho đến tận cùng thời gian. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về các mầu nhiệm của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Xuân mới điên khúc cuộc đời, tình Chúa tựa làn gió mát trong khi oi nồng, tình Chúa chân hòa bao la như sóng hiền hòa, tình Chúa dạt dào như lúa gieo trên ruộng đồng, cùng hòa lời ca khen Chúa vì quá yêu ta. Liều thân hy sinh chịu chết treo trên thập tự, đoàn con hiệp dâng nguyện dâng sinh yêu thiết tha. Chúa thương cho tình con thắm màu hơn đóa hoa, cùng hòa lời ca dâng Chúa trọn vui xuân tươi. Nào cùng đại dương dâng Chúa ước mơ cuộc đời. Hợp cùng trời mây nguyện dâng tình yêu ngất ngây, Chúa thương cho tình con mãi đẹp tươi cho nơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu cách Chúa chọn một người làm vua cho Israel khác với cách chọn của con người như thế nào. Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng, còn con người thì nhìn bề ngoài mà tuyển chọn. Vậy, cha có thể cho thêm một vài ví dụ khác về vấn đề này được không? Và hình ảnh của vua David khi đối diện với Goliath được áp dụng cho giáo hội như thế nào?
Thưa các anh chị, con người thì nhìn diện mạo bên ngoài, Chúa thì lại nhìn tận đáy lòng. Cái nhận xét này rất là cần cho thời đại của mình đang sống, thời đại của bao bì, thời đại của mẫu mã. Đúng là mình cũng cần có cái hình thức cho nó đẹp đẽ, nó gọn gàng. Nhưng mà các anh chị thấy không? Viết rồi nó trở thành cả một cái xu thế đó. Để khiến là người ta chỉ có nhìn phía bên ngoài. Cái bao bì mẫu mã vậy thôi. Chứ còn không có quan tâm đến thực chất. Bây giờ hỏi rằng là trong xã hội mà biết bao nhiêu chuyện báo chí khui ra đó. Nó phát xuất từ đâu? Chứ không phải là từ cái chỗ này. Nó phát xuất từ những lĩnh vực mà chúng ta gọi là thiêng liêng nhất, là lĩnh vực giáo dục. Cũng lại bao bì với mẫu mã thế. Mà cũng không phải là từ sinh viên học sinh, mà trước hết là từ các thầy các cô. Cũng phải khoác cho mình những cái bằng cấp mà nhiều khi nó không có thực chất. Nó là giả. Rồi nhà trường cũng tìm cách để làm sao mà đặt danh hiệu này danh hiệu nọ, cũng toàn là bao bì mẫu mã cả. Thế cho nên cái nhận xét này của sách Samuel rất đáng cho ta quan tâm trong cuộc sống ngày hôm nay. Mà các anh chị đừng quên rằng là mình là con người chứ mình không phải là thiên thần. Và là con người thì bao giờ ta cũng sống trong một môi trường cụ thể, trong một không gian và thời gian cụ thể, và ít nhiều mình bị tác động bởi cái môi trường sống. Do đó, khi mà cái môi trường sống đó người ta quá chú trọng đến mẫu mã hình thức bên ngoài, thì chúng ta đây này, dù có đức tin đi nữa, mình sống trong môi trường đó, mình cũng dễ bị tác động. Nếu mà mình không ý thức, mình cũng dễ bị tác động để rồi dần dần mình cũng chỉ nhìn nhau bằng cái bên ngoài. Chứ không phải như là Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng, nhìn sâu trong tâm hồn. Người Công giáo mình có cái phương pháp gọi là xét mình. Đấy là cái cách tốt nhất. Cách tốt nhất. Có nghĩa là mình đặt mình không phải là trước mặt sự đánh giá của người đời, mà là đặt mình trước sự đánh giá của bản thân, của nội tâm và của chính Thiên Chúa. Để thấy cái con người thật của mình, chứ không phải chỉ là phía bên ngoài. Và khi Thiên Chúa tuyển chọn con người bằng cách là nhìn tận đáy lòng đó, thì Ngài mới chọn lựa những con người mà có thể trước mặt thế gian là yếu đuối. Nhưng mà xuyên qua những con người đấy, Thiên Chúa thể hiện quyền năng của người. Thiên Chúa thể hiện quyền năng của người qua những cái gì mà thế gian cho là yếu đuối. Dĩ nhiên bây giờ nếu tôi hỏi rằng các anh chị cho tôi một câu chuyện minh họa ở trong sách Samuel, thì bảo đảm rằng ai cũng trả lời được đó là câu chuyện David đánh nhau với Goliath. Đúng như thế. Nhưng mà cái điều tôi muốn quan tâm ở trong cái câu chuyện ông ấy đánh nhau với Goliath đó, là một hai câu ngắn thôi, nhưng mà rất đáng cho chúng ta để ý. David đánh nhau với Goliath thì sách mô tả ở chương thứ 17 ấy. Nhưng mà trong đó có hai câu David trả lời với Goliath. Đó là câu 45 và câu 47. Các anh chị để ý câu 45 đó. David bảo tên Philistine làm sao? Cầm lao mà đến với tao, còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Cái câu trả lời rất là hay. Mày đem gươm giáo đến với tao, nhưng mà tao thì đến với mày không phải là bằng gươm giáo mà là nhân danh Đức Chúa kìa. Ông ấy xuất trận là nhân danh Đức Chúa, bằng sức mạnh của Chúa kìa. Rồi tiếp đó ở câu 47 đó, ông nói làm sao? Và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao. Chiến đấu là việc của Đức Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài làm việc miệt mài hết ngày, xong rồi trước khi đi ngủ, Ngài vào nhà nguyện, Ngài cầu nguyện, Ngài thưa với Chúa làm sao? Ấy lạy Chúa, công việc ngày hôm nay là con đã cố gắng làm hết sức mình và còn bao nhiêu chuyện đó là của Chúa chứ không phải của con. Bây giờ con đi ngủ đây.
Đi ngủ ngon lành. Ngủ ngon lành. Bình an. Việc của Chúa mà. Chiến đấu là việc của Đức Chúa. Tôi thích cái câu này. Chúng ta lại không thuộc cái câu đấy. Mình lại cứ cho là chiến đấu là việc của mình thôi. Dĩ nhiên là có. Nhưng mà mình đòi là của mình 100%, rồi mình chiến đấu bằng cái sức riêng của mình, nó èo uột, nó yếu đuối, mình quên cầu nguyện, mình quên rằng việc chiến đấu là việc của Đức Chúa không? Chống trả một cơn cám dỗ không phải chỉ bằng sức riêng của mình, mà là bằng sức của Chúa. Những câu mà mình đọc thoáng qua đó thì ta thấy nó cũng bình thường, không có cái gì cả. Nhưng nếu các anh chị ngưng lại một chút mà suy nghĩ thì sẽ thấy nó rất cần cho đời sống đức tin của mình. Ngày hôm nay cũng vậy, ta hãy tưởng tượng đi, một David bé bỏng đối diện với một Goliath cao lớn vạm vỡ, mà ngay cả những chiến binh hùng mạnh cũng phải sợ. Đấy là hình ảnh của một hội thánh đối diện với thế lực sự ác ngày hôm nay. Và cũng là hình ảnh của mỗi một chúng ta đối diện với thế lực của sự ác. Mình bé bỏng lắm, yếu đuối lắm. Chứ có lần tôi kể cho các anh chị ở trong cái tác phẩm Quo Vadis mô tả Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên lúc bây giờ ở Roma. Và một lần kia là khi ông vua Nero và cả đoàn tùy tùng của ông ấy đi nghỉ ở đâu, thì mỗi một lần mà nhà vua mà ra đi như vậy là biết bao nhiêu quân lính nó tháp tùng, nó bảo vệ, dân chúng thì đứng hai bên đường cúi đầu xuống chứ cũng không có dám nhìn lên. Thế thì Thánh Phêrô nhà ta là một ông cụ già. Ngài đứng đấy, rồi Ngài nhìn cái cảnh Nero vĩ đại như thế đi qua. Ngài thưa với Chúa làm sao? Lạy Chúa, mọi sự là của ông ấy. trái đất này là của ông ấy, binh lính là của ông ấy, sức mạnh là của ông ấy, quyền lực là của ông ấy. Còn con chỉ là một lão già, bé nhỏ, con chả có gì cả. Ấy thế mà lịch sử làm chứng là Phêrô thì tồn tại mà Nero thì biến mất rồi. Và Roma không còn phải là kinh thành muôn thuở của Nero nữa, mà Roma trở thành kinh thành muôn thuở của Hội Thánh Công Giáo. Cho nên cái hình ảnh của một David đối diện với Goliath, đó là hình ảnh của Hội Thánh đối diện với thế lực sự ác. Đó là hình ảnh của mỗi một chúng ta trong đời sống đức tin đối diện với những cơn cám dỗ. Sức mình rất là bé bỏng, nhưng mà việc chiến đấu là việc của Chúa. Câu đó của David rất là hay. Dĩ nhiên là đừng có nên lấy cái câu đó mà khoán trắng cho Chúa, xong là mình cứ phè ra thì không được. Nhưng mà nhớ cái câu đó để nhớ cầu nguyện, để nhớ sống niềm cậy trong sự tín thác.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Francisco bao gồm rất nhiều lời khuyên thiết thực, rất thật và rất sống động về các gia đình. Ngài nhắc nhở các đôi vợ chồng rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một tiến trình động và mỗi bên phải chịu đựng những gì không hoàn hảo. Tình yêu không buộc phải hoàn hảo để cho chúng ta ca tụng. Đức Thánh Cha khuyến khích không chỉ các đôi vợ chồng đã kết hôn, nhưng cả những người đính hôn, những người sắp làm mẹ, các cha mẹ nuôi, những người quá buộc. Ngài nhấn mạnh rằng, đừng ai cảm thấy mình không quan trọng hoặc bị loại ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Giáo hội phải giúp đỡ các gia đình, cho dù gia đình ấy thuộc kiểu nào. Mọi người bất cứ ở trong hoàn cảnh sống nào, ngay cả trong những khiếm khuyết của họ, họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương và có thể giúp cho người khác cảm nghiệm tình yêu ấy. Trong xã hội ngày nay, nền tảng gia đình đang bị lung lay đổ vỡ. Những người trẻ mất đi bạn đời, họ sống đời quá buộc, một mình bươn chải với cuộc sống, một mình gánh lấy gánh nặng gia đình và việc giáo dục con cái. Họ thật đáng được giáo hội và xã hội quan tâm nâng đỡ. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Clara Gambacota, một người đã từng rơi vào cảnh quá buộc. Nhưng Ngài đã vươn lên để chia sẻ với mọi người những cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa ngay trong những lúc cuộc đời tưởng chừng như bế tắc. Chị Clara chào đời trong một gia đình danh giá tại Pisa năm 1362 ở Firenze. Giàu là con một gia đình danh giá, có tiền bạc, có nhan sắc, nhưng chị Clara lại mến chuộng nhân đức hơn là cuộc sống phù phiếm. Chị có lòng thương cảm và rộng tay cứu giúp người nghèo. Tuy lập gia đình sống trong bậc hôn nhân với một thanh niên giàu có và quyền thế, chị vẫn một lòng tiết chế và đoan trang, với lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. 3 năm sau khi lập gia đình, chị đã trở thành một góa phụ trẻ. Nhận được tin chồng qua đời, chị trốn cha mẹ đến ẩn náu trong tu viện. Cha mẹ và những người thân không đồng ý, nên họ đã đến tu viện bắt chị về giam. Thế nhưng, chị vẫn một lòng kiên nhẫn chịu đựng. Vì thương con bị giam cầm, nên mẹ chị đã xin cho chị được tự do. Khi được tự do, chị Clara theo lời khuyên của Thánh Catarina Siena, chị xin mặc áo dòng và vào tu trong đan viện ở Pisa. Sống trong đan viện được 4 năm, chị ước ao được giữ kỷ luật nghiêm ngặt hơn, nên chị đã xin thân phụ xây cho một tu viện mới, lấy tên là tu viện Thánh Đa Minh, để cùng với một số chị em có điều kiện thuận lợi thực hiện điều mong ước. Trong nhiệm vụ coi sóc cộng đoàn, chị tỏ ra rất khôn ngoan và bác ái. Chị luôn đề cao và cổ võ việc giáo dục, khuyên nhủ các chị em siêng năng đọc sách và luyện tập tinh thần học hỏi. Chị qua đời lúc 57 tuổi. 410 năm sau, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 8 phong chân phước cho chị. Bạn thân mến, từ thời các tông đồ, đã có các trinh nữ và các góa phụ Kitô giáo được Chúa mời gọi để tâm hồn, thân xác và tinh thần được tự do hơn mà gắn bó hoàn toàn với người. Họ quyết định sống trong bậc đồng trinh hoặc khiết tịnh vĩnh viễn vì nước trời. Lối sống này được Hội Thánh phê chuẩn. Chân phước Clara Gambacota là một trong những trường hợp như thế. Tên chị được ghi vào trong sổ bộ các thánh rằng Clara Gambacota nữ tu. Đức tin xuất hiện như thái độ nội tâm của những người đặt cuộc sống của mình trên nền tảng Thiên Chúa, trên lời Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cuộc sống quá bộ của chân phước Clara Gambacota tự nó là một thân phận thiếu thốn trầm trọng. Chị không còn sự nương tựa trần thế, nhưng Thiên Chúa vẫn là vị hôn phu, là người cha của chị. Tình yêu của Ngài bao trùm cuộc đời của chị, và chị quy hướng trọn vẹn về Ngài. Lạy Chúa, thân phận con quá buộc, cô quạnh và khổ đau, nhưng con được an ủi nhờ vào mẫu gương thánh thiện của chân phước Clara Gambacota. Xin cho những ai rơi vào hoàn cảnh quá buộc như con tìm thấy được nguồn an ủi, đồng thời cảm nghiệm rằng mình không bị loại ra ngoài tình yêu và sự khoan phòng của Chúa. Amen.
Khi nhìn phận người, tâm hồn con buồn chán. Khi nhìn vào mình, đôi lần con dối gian. Chỉ có Chúa, Chúa biết lòng con, tha thứ tội lỗi con. Ngài đã làm người như con, để yêu con thêm đây. Đời con còn nhiều u mê, ngập tràn bao tan tê, mà Ngài không chán chê, nhưng đón con trở về. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, cho con tắm mát một đời, cho con tìm về phút nghỉ ngơi khi đời con mệt mỏi. Chúa Chúa đã đến trong trần gian, đến trong đời con trao yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn trong năm mới Đinh Dậu luôn được tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa.